Cô đơn vào đời. Tác giả: Dịch Phấn Hàn. Người đọc: Su. Truyện được phát tại trang web thegioaudio.org. Phần 9: Cuộc tự sát bất thành. Thời gian đó, có lẽ vì Hứa Lực Dương nên sau khi thi giữa kỳ, trong bảng xếp hạng, tôi tụt từ thứ nhất xuống thứ tư. Khi gọi điện thông báo với mẹ tôi về cuộc họp phụ huynh, giáo viên chủ nhiệm, cô Vu đã nhắc đến vấn đề này. Và thế là hôm đó vừa bước vào nhà, tôi đã có thể nhận thấy ngay thái độ đằng đằng sát khí của mẹ. Phòng của tôi bị quấy tung lên, ảnh, hộp bút, sách, vở ghi chép, tất cả đều bị lật tung. Có lẽ mẹ muốn tìm bằng chứng gì đó. Tôi cười thầm trong bụng, may mà mình thông minh, cuốn nhật ký đã khóa chặt và luôn ở trong ba lô. Mày còn dám vác mặt về đây cơ à? Mày làm cái trò giữa trường vậy hả? Điểm thi thấp như thế, đầu óc của mày có phải là bã đậu không hả? Mẹ vừa nói vừa lấy tay dây vào đầu tôi. Tôi cúi gằm mặt, vừa giơ chiếc ba lô lên đỡ đòn tấn công của mẹ, vừa lùi dần về phía sau để trốn. Kết quả là ngón tay của mẹ đập mạnh vào chiếc khóa ba lô của tôi. Mẹ kêu lên một tiếng rồi ngay lập tức chạy ra ngoài hành lang lấy roi. Đã lâu lắm rồi mẹ không dùng roi đánh tôi. Tôi đã từng có lần một mình đứng ngoài ban công, vô cùng đắc ý nói với chiếc roi ấy rằng: "Roi yêu quý, từ giờ mày có thể nằm yên nghỉ được rồi." Vậy mà không ngờ hôm nay mẹ lại dùng vũ khí này. Khi mẹ giơ chiếc roi lên cao chuẩn bị đánh vào người, tôi cảm thấy vô cùng tức giận, không thể khống chế được cảm xúc của mình nữa. Đúng là ngày trước còn bé, mẹ có thể đánh con, mắng con, bắt con quỳ xuống rồi lấy roi đánh con được. Còn bây giờ, con đã 16 tuổi rồi, con đã lớn rồi, con đã biết thích một bạn trai rồi. Vậy mà mẹ vẫn đối xử với con như vậy, coi con như súc vật, muốn đánh thì đánh, muốn chửi thì chửi. Con nói cho mẹ biết, con không sợ mẹ. Trên thế giới này, ngoài mẹ ra, không phải là con không có quan hệ với ai khác nhé. Mẹ cầm lấy chiếc roi, chỉ vào tôi nói: "Mày dám đánh lại à? Dám lấy ba lô đánh tao à?" Nghe thấy mẹ đổ oan cho mình, rồi nghĩ lại những câu trước đó, tôi càng bị kích động, xông lên phía trước, giành lấy chiếc roi ở trên tay mẹ, chỉ vào bà, nói: "Con nói cho mẹ biết, hôm nay mẹ đối xử với con như thế này, đợi lúc mẹ già không ai nuôi, không ai chăm sóc, thì mẹ đừng có ân hận. Đến lúc đó, con sẽ trả mẹ lại gấp mấy lần thế này." Mẹ bỗng lặng người đi, đứng đờ ra nhìn tôi chằm chằm. Tôi ném chiếc roi xuống đất, trở về phòng của mình, đóng cửa đến sầm một cái, vớ lấy chiếc quốc minh vào tai nghe. Chắc chắn mẹ sẽ chửi mắng không dứt. Tôi bèn nhét phone vào tai, một bài hát tiếng Anh. Mẹ tôi không cho tôi nghe nhạc quốc tế, chẳng nhẽ mẹ lại không đập cửa phòng tôi để mắng chửi tôi sao? Tôi tháo tai nghe ra, bên ngoài vô cùng yên tĩnh. Đúng là chuyện long trời lỡ đất, sao mẹ tôi lại đột nhiên im bặt nhỉ? Mẹ không mắng tôi, nhưng ngược lại, tôi cảm thấy vô cùng bất an, lo lắng liệu những câu nói lúc nãy của tôi có quá tuyệt tình, không biết có làm đau lòng mẹ không. Từ trước tới giờ, tôi đều rất nghe lời. Trước mặt mẹ, tôi là một con cừu non luôn bị đánh đập và chửi mắng. Hồi bé, hễ mẹ đánh mắng là tôi khóc, vì sợ tiếng khóc của tôi quá to sẽ làm cho hàng xóm chê cười. Mẹ luôn dọa sẽ cho tôi chết ngạt nếu tôi còn tiếp tục khóc. Thế là tôi sợ, liền nín khóc ngay. Và đến tận bây giờ, tôi vẫn có thói quen âm thầm khóc và không phát ra thành tiếng. Sau này dần dần tôi đã quen với cách dạy dỗ của mẹ, nên không có những hành động chống cự nữa. Nhưng cũng từ đó, tôi trở nên chán đời và lạnh nhạt. Mặc cho mẹ mắng thế nào, nói thế nào đi nữa, tôi cũng không hề cãi lại. Mà đúng hơn, chẳng buồn cãi lại. Bởi vì tôi biết, tôi có nói gì, tất cả đều chẳng có ý nghĩa gì nữa. Con nói cho mẹ biết, hôm nay mẹ đối xử với con như thế này, đợi đến lúc mẹ già không ai nuôi, không ai chăm sóc thì mẹ đừng có ân hận. Đến lúc đó con sẽ trả lại cho mẹ gấp mấy lần thế này. Là câu nói cay nghiệt đầu tiên tôi nói với mẹ. Ngoài cửa không có động tĩnh gì, bỗng nhiên tôi bỗng thấy hơi lo lo, do dự một hồi. Tôi nhẹ nhàng mở cửa hé nhìn ra ngoài. Tôi thấy mẹ đang ngồi ngã người trên ghế salon, chiếc khăn mặt che kín đôi mắt. Lúc mẹ bỏ khăn mặt ra, tôi thấy đôi mắt bà đỏ hoe, nước mắt lưng tròng theo khóe mắt chảy xuống, để lại từng vệt ướt. Thấy vậy, mẹ vội lấy khăn che mắt, hai tay ôm lấy mặt. Trong phút chốc, tôi bỗng thấy lòng mình trùng xuống, sống mũi cay cay. Trong mắt tôi, mẹ là người phụ nữ mạnh mẽ nhất. Từ bé đến lớn, tôi chỉ nhìn thấy mẹ tôi luôn tỏ ra kiêu hãnh với tất cả mọi người. Đã có bao nhiêu việc, ly hôn, thất nghiệp, cuộc sống nghèo khổ, bị người ta lừa mất tiền, tôi cũng chưa bao giờ thấy mẹ khóc. Thế nhưng lúc này, mẹ đang khóc. Mắt tôi cũng đỏ ngầu, trong đầu tôi tự hỏi, không biết có nên chạy ra xin lỗi mẹ hay không? Đột nhiên, mẹ quay mặt về phía phòng tôi. Mẹ phát hiện ra tôi đang nhòm qua khe cửa. Tôi vẫn còn chưa quyết định khi đi ra là sẽ đóng cửa hay chạy luôn ra ngoài xin lỗi mẹ. Thì mẹ đã xông vào, lôi tôi ra, đẩy tôi ngã xuống sàn. Sau đó lấy khăn mặt ướt đẫm nước mắt, quấn vào tay, vào lưng tôi. Tôi nhắm mắt lại, dùng tay che mặt để tránh bị đánh vào mặt, sợ dung nhan bị hủy hoại. Bên tai lúc này chỉ nghe thấy tiếng chiếc khăn quất vào lưng. Tôi đau đến nỗi không thể kêu lên được câu nào. Hôm nay tao phải đánh mày chết. Tao nuôi mày có lợi gì chứ? Nuôi một con lợn còn có thể bán đi lấy tiền. Nuôi một con chó không biết vẫy đuôi. Còn nuôi một đứa như mày chỉ biết chọc tức tao, làm tao phát điên. Mẹ vừa mắng vừa vung tay lên, quất chiếc khăn mặt xuống người tôi. Mày trốn trong phòng nhìn tao bị mày chọc tức phát điên thì mày sung sướng lắm phải không? Mày nghĩ thế có đúng không? Sao mày ác độc thế? Bà cứ thế suy đoán suy nghĩ của tôi theo chiều hướng ác độc, rồi rút tất cả những bực tức theo từng lần quất chiếc khăn xuống người tôi. Tôi ôm đầu, không khóc lóc, không kêu gào, không trốn chạy, chỉ cầu mong sao cho bà ta không đánh vào mặt tôi. Bởi vì tôi biết mọi sự kháng cự đều không có ý nghĩa gì. Chỉ cần là mẹ tức điên lên thì bà sẽ không thể nào dừng lại được. Sau một hồi cam chịu không có chút phản ứng gì của tôi, chiếc khăn trong tay mẹ đã dần không vung lên vung xuống nữa. Tôi cắn răng chịu đựng, chạy vô vào phòng và khóa trái cửa lại. Lúc tôi cởi bỏ quần áo ra, soi trong gương thấy từng vết hằn đỏ in đầy trên tay và trên lưng mình. Những vết đỏ đó hằn lên thật sâu và phủ đầy trên làn da của tôi. Đó là trận đòn đầu tiên khi tôi bước sang tuổi dậy thì, và cũng là lần mẹ tôi đánh tôi nặng nhất từ trước đến giờ. Rốt cuộc tôi đã làm sai điều gì? Tại sao mẹ lại đối xử với tôi như thế? Nếu như bà đã không yêu tôi, không yêu trẻ con, thì tại sao bà lại sinh ra tôi? Bà ra tay với tôi nặng như vậy mà bà không hề thấy đau lòng chút nào. Hoàn toàn quên rằng con gái mình đã là một thiếu nữ 16 tuổi, một học sinh xuất sắc. Nó cũng có lòng tự trọng và cuộc sống của nó. Thế nhưng mẹ có biết không, tôi còn buồn hơn mẹ nhiều. Bởi vì ít nhất mẹ còn coi tôi là hy vọng của mẹ. Mẹ kỳ vọng rằng tôi sẽ xuất sắc, rạng danh. Còn tôi từ lâu đã chẳng có bất cứ một hy vọng nào. Từ lâu tôi đã không còn kỳ vọng vào bất cứ ai và bất cứ điều gì. Tôi đã tê liệt đến mức tận cùng. Tôi có thể lấy ra ai làm hy vọng của tôi, để tôi có một chỗ dựa trong cuộc sống này? Tôi để mặc trên người mình không một mảnh vải che thân, ngồi phịch xuống sàn nhà và thấy lạnh buốt từ chân lên đầu. Tôi thường xuyên có cảm giác tuyệt vọng, nhưng chưa bao giờ nó lại mãnh liệt như lúc này. Dường như tôi đã cạn kiệt nước mắt. Tôi không thể khóc, không thể ứa ra được một giọt lệ nào. Tôi khao khát được như lúc trước, có thể vùi mình vào chăn mà khóc òa lên một trận, rồi ngày hôm sau lại đi học bình thường, như thể chưa có chuyện gì xảy ra. Thế nhưng ngày hôm đó tôi đã không làm được như thế. Nhìn thân thể để trần của mình trong gương, trên làn da trắng là những vết đỏ hằn rất sâu, rất đau. Nhưng tôi không thể nào khóc được. Khuôn mặt tôi nhìn thấy trong gương vô cùng lạnh lùng, vô cảm. Tôi lấy từ trong cặp sách ra một chiếc cơm ba, dùng cái đầu sắc nhọn đâm sâu vào đầu ngón tay trỏ trái. Ngay lập tức một giọt máu nhỏ tròn chảy ra. Ngón tay tôi trông giống như một bông hoa mới nở, rồi nó cứ nở to dần, và sau đó nhanh chóng không nở tiếp nữa. Tôi lại dùng tay ấn vào vết đâm đó, vết máu lại tiếp tục lan ra. Càng ấn, vết đâm càng chảy nhiều máu. Máu bắt đầu theo ngón tay chảy trở xuống, tạo thành một vết đỏ. Tôi dùng chiếc đầu quay cơm ba tiếp tục đâm vào một ngón tay khác. Nhìn vết thương đó lan dần, rồi lại ấn vào vết thương để chảy máu xuống. Đến khi đâm hết các ngón tay, tôi vẫn không hề cảm thấy đau đớn. Hóa ra cái chết cũng chả đau đớn gì cả. Thế là tôi lục tìm trong cặp con dao nhỏ. Tôi định dùng con dao đó cứa vào cổ tay mình, Làm như thế, tôi sẽ không bao giờ cảm thấy đau đớn nữa. Sẽ không bao giờ phải nghe mẹ mắng chửi nữa. Sẽ không bao giờ còn bị mẹ dùng khăn mặt đánh cho đỏ tím cả người nữa. Mọi thứ buồn đau sẽ biến mất, mọi chuyện sẽ có thể kết thúc từ đây. Nhưng lúc cầm con dao đặt trên cổ tay, tôi thấy từng sợi gân xanh trên cổ tay mình đang phập phồng rồi đập mạnh. Bỗng nhiên tôi thấy sợ hãi. Nếu tôi cứ vào cổ tay, tôi sẽ chết. Nếu như tôi chết, Cứ Lực Dương sẽ rất đau lòng. Nếu như tôi chết, rất có thể mẹ tôi nếu không phát điên thì cũng không thể tiếp tục sống được nữa. Và có thể bà cũng sẽ rất đau lòng. Nếu như tôi chết, cả thế giới này chỉ có mỗi hai người đó đau lòng vì tôi. Tôi hoảng chút không đành lòng. Thế là tôi lật bàn tay lại, đặt con dao lên mặt sau lòng bàn tay. Lưỡi dao vừa cứa xuống, tôi nhìn thấy một vết đứt dài đang chảy máu trên mu bàn tay, trông như nó đang hé ra cái miệng. Ướt nhẹp, rất đau. Cảm giác đau đớn nhanh chóng lan ra suốt cả cánh tay, cảm thấy tê dại. Hóa ra tự xác đau đớn vô cùng. Tôi ném con dao xuống, lấy từ trong cặp ra một gói giấy ăn. Mỗi tờ giấy trắng tinh đều nhanh chóng nhuốm đỏ, ướt đẫm, màu đỏ rất tươi. Tôi lặng lẽ dùng chiếc khăn tay băng lại vết thương một mình. Sáng ngủ dậy, tôi tháo chiếc khăn tay ra, thấy miệng vết thương đã gần như khép lại. Thế là bình thản đi học như chưa có gì xảy ra. Lúc bắt đầu vào tiết thứ 3, do sơ ý, tôi đập tay vào thành bàn, khiến vết thương lại tứa máu. Tôi vội lấy giấy ăn, đặt lên trên vết thương. Máu thấm ướt đẫm tờ giấy. Tôi thay ngay bằng một tờ giấy ăn trắng khác và vứt tờ giấy ăn kia đi. Thế nhưng, sau khi đã dùng hết tất cả hai gói giấy ăn của tôi và Châu Hảo, vết thương vẫn không ngừng chảy máu. Do dự một lát, tôi quay đầu lại hỏi Hứa Lực Dương. Cậu có giấy ăn không? Cậu ấy rút ra, đưa cho tôi một tờ giấy và hỏi. Cậu sao thế? Không có gì, tớ không cẩn thận bị thành bàn cứa một miếng nhỏ vào tay thôi. Tôi đưa tay ra, nhận lấy tờ giấy, đắp lên vết thương. Sau đó một phút, tôi tự nhiên cảm thấy có ai đó đang đập tay vào lưng mình. Lại đập đúng vào chỗ đau ngày hôm qua. Tôi đau đến nỗi giật bắn mình, quay ngoắt đầu lại. Tớ thấy cậu bị chảy nhiều máu, cậu xin phép thầy giáo đi, xuống phòng y tế băng bó lại. Hứa Lực Dương nhìn vào tờ giấy thấm máu vẫn đang phủ trên mu bàn tay tôi. Tôi lắc lắc đầu trả lời. Không cần đâu, tớ không muốn thầy giáo biết chuyện này. Vết thương to thế này, tôi biết giải thích như thế nào chứ? Sự đau đớn và sỉ nhục này, chả lẽ lại để cho tất cả mọi người biết sao? Hứa Lực Dương, trời đang nói chuyện gì thế? Trong giờ học không được nói chuyện. Thầy giáo nhìn tôi và Hứa Lực Dương đang nói chuyện, liền lên tiếng. Tôi xoay người lại nhìn về phía bảng. Em muốn đi vệ sinh, nên hỏi Thủy Tha Tha xem có thể xin thầy đi ra ngoài được không? Hứa Lực Dương cất tiếng trả lời thầy giáo. Cả lớp học nghe xong cười rộ lên, thầm trách trong đầu. Bị lý do gì chả được. Nói là em muốn hỏi Thủy Tha Tha về bài tập hôm nay, hay muốn một thước kẻ có phải tốt hơn bao nhiêu không? Sao lại nói em muốn hỏi xem có thể ra ngoài đi vệ sinh không? Thật là xấu hổ quá đi mất, để cho mọi người cười thối mũi ra. Thầy giáo trừng mắt lên, nhìn cậu ta rồi nói. Thế thì đi ngay chứ còn gì nữa. Hứa Lực Dương chạy nhanh ra khỏi lớp. Khoảng 20 phút sau, Hứa Lực Dương quay lại lớp. Cậu ta thở hồng hộc và ngồi vào chỗ, đập vào lưng tôi. Tôi lại bị đập vào chỗ đau, nên lưng lại dựng thẳng lên và từ từ ngoảnh đầu lại. Cậu ta đưa cho tôi cuốn sách tiếng Anh. Tôi nhìn cậu ta với ánh mắt vô cùng kinh ngạc. Cậu ta hạ thấp giọng xuống nói nhỏ. Bên trong tôi có kẹp mấy thứ. Tôi cầm lấy quyển sách và đặt xuống dưới ngăn bàn rồi mở ra. Kẹp trong cuốn sách tiếng Anh khổ A4 là một lọ thuốc Vân Nam và một gói băng gạc. Mặt tôi đã bừng. Lúc bỏ miếng giấy đã thấm máu dính chặt vào vết thương của tôi ra để rắc thứ bột mịn màng lên trên, tôi rơm rớm nước mắt. Mẹ là y tá, nhưng từ trước tới giờ chưa lần nào băng bó vết thương cho tôi. Lúc bé có lần bị ngã, trầy xước hết đầu gối, tôi cũng tự chạy đến bên vòi nước rửa sạch máu. Đợi máu khô rồi, bóc hết chỗ da bị chảy ra cho sạch sẽ, rồi mới dám về nhà. Bởi vì nếu để mẹ nhìn thấy trên người tôi có vết bẩn, thì chắc chắn tôi sẽ bị mắng. Hôm nay có một người con trai trong giờ học đã chạy ra ngoài mua thuốc Vân Nam và băng gạc cho tôi. Cậu ta vốn chỉ là một người xa lạ trong cuộc sống của tôi mà thôi. Nhưng vào giây phút rắc lên vết thương thuốc bột mà cậu ta mua cho tôi, Hứa Lực Dương đã chính thức bước vào trái tim tôi, tham gia vào cuộc sống của tôi. Chiếc lọ nhỏ đựng thuốc Vân Nam đến giờ tôi vẫn giữ. Một chiếc lọ màu xám, bên trên lọ có dòng chữ: Giúp vết thương mau lành, bào chế, bảo mật. Cho đến tận bây giờ, tôi vẫn không thể hiểu tại sao bao nhiêu năm trôi qua tôi vẫn dựa dẫm Hứa Lực Dương như thế. Tình yêu hình như cũng giống như lọ thuốc Vân Nam kia, công dụng giúp vết thương mau lành, bào chế, bảo mật. Phần 10. Rung động đầu đời. Giờ ra chơi, Hứa Lực Dương hỏi thăm vết thương ở tay của tôi. Tay cậu làm sao thế? Tớ không cẩn thận nên bị đứt tay. tôi trả lời đơn giản cho qua chuyện. Nào ai biết được nguyên nhân sâu xa của vết thương này, thật khó có thể nói ra. Tôi rất sợ Hứa Lực Dương sau khi biết được gia cảnh thật của tôi sẽ coi thường và ghét bỏ tôi, coi thường đứa con gái có đầu óc bất thường do người mẹ có đầu óc bất thường sinh ra. Tôi cúi mặt xuống, trộm nhìn ánh mắt quan tâm, dịu dàng của Hứa Lực Dương. Kể từ ngày hôm đó, ngày nào tôi cũng nghĩ đến cậu ấy. Trong giờ học thì nghĩ xem liệu cậu ấy đang chăm chú nghe thầy cô giáo giảng bài hay lại đang ngẩng người ra sau lưng tôi. Lúc về nhà thì nghĩ không biết giờ này cậu ấy đang làm bài gì, đang đánh bóng rổ hay đi một mình về nhà. Và thi thoảng liệu cậu ấy có nghĩ đến tôi không. Chúng tôi bắt đầu nói chuyện với nhau, nhưng rất ít. Trong thế gian này, chúng tôi được định mệnh sắp đặt cho gặp nhau và yêu thương nhau. Tôi tin rằng từ sau chuyện lọ thuốc Vân Nam, Hứa Lực Dương cũng bắt đầu cảm nhận được tình cảm của tôi dành cho cậu ấy. Và cùng lúc đó, tôi cũng nhận ra chút thay đổi trong cách cư xử của cậu ấy đối với tôi. Ví dụ như so với lúc trước, thì giờ đây cậu ấy nói chuyện với tôi dịu dàng hơn rất nhiều. Hay đôi lúc ánh mắt hai chúng tôi gặp nhau, cậu ấy cũng đã ẩn mặt y như tôi vậy. Đối với tôi, lúc cậu ấy cười trông hệt như một bông hoa nở, còn lúc cậu ấy trao mày trông lại giống bông hoa vừa tàn. Chỉ có điều suy nghĩ đó cậu ấy không hề hay biết. Thế giới một mình, sân khấu một mình, biểu diễn một mình, vui buồn một mình. Tuy chúng tôi chưa ai nói câu tớ thích cậu, tuy chúng tôi chưa bao giờ ngồi riêng với nhau, tuy chúng tôi chưa hề nắm tay nhau, nhưng ngoài việc học ra, trong đầu tôi toàn là những suy nghĩ về cậu ấy, từng vui buồn, từng cử chỉ. Lúc đó, những cảm xúc đầu đời bắt đầu xuất hiện trong đầu của một cô thiếu nữ vừa mới lớn như tôi. Có thật nhiều tình cảm và thời gian cho chúng tôi bày tỏ, và đủ để cho chúng tôi chờ đợi tình cảm đó nở hoa kết trái. Tôi bắt đầu điên cuồng để ý tới việc cậu ấy nói chuyện với những người con gái nào. Hằng ngày, bước chân vào lớp, ánh mắt đầu tiên của tôi chắc chắn sẽ hướng về chỗ ngồi của cậu ấy. Xem cậu ấy đã đến chưa, đang làm gì, đang nói chuyện với ai. Nếu như cậu ấy đang nói chuyện với một người con gái, hoặc có một người con gái chạy đến bên cạnh, ngồi chỗ cậu ấy để bắt chuyện, thì cả ngày hôm đó, tâm trạng của tôi sẽ không vui, không thèm quan tâm, không thèm nói chuyện với cậu ta. Khi phát hiện ra những điều đó, tôi ngạc nhiên vì không hiểu từ lúc nào tôi lại bắt đầu quan tâm tới một người nhiều đến thế. Thật ra nếu như cậu ấy chỉ nói chuyện với Châu Hảo thôi thì không sao. Dù Châu Hảo có tán gẫu, đông đưa cậu ấy, thì tôi vẫn có thể miễn cưỡng chấp nhận được. Nếu có tức gì thì trút lên đầu Châu Hảo. Bởi vì tôi biết cậu ấy không thể nào thích Châu Hảo, không bao giờ có khả năng đó. Tôi quả thật không có lòng tin ở Châu Hảo. Người mà tôi không thể chịu đựng được không phải là Châu Hảo, mà là một đứa con gái xinh đẹp khác, đặc biệt là đứa xinh nhất lớp, Đoạn Tiểu Ngữ. Ở trường trung học, nếu như một đứa con gái không chỉ xinh đẹp mà còn nhanh nhẹn, hoạt bát, hơn nữa học lại rất giỏi, nhà cửa đàng hoàng, thì đứa con gái đó sẽ luôn nổi tiếng. Đoạn Tiểu Ngữ khi đó chính là một hot girl, không những ở trong lớp mà còn là của cả trường tôi. Tôi không thể trở thành nhân vật tiêu điểm như vậy. Nếu các bạn đã đọc kỹ phần trước tôi viết thì chắc các bạn cũng biết rằng tôi không thể trở thành một nhân vật như thế. Nói hay hơn chút nữa là tôi sống khá nội tâm, còn tệ hơn một chút nữa là tôi thuộc tuýp người tẻ nhạt. Tôi không thể vui đùa, hội nhập với tất cả lũ con trai, không lúc nào cũng tươi cười chào đón tất cả bọn họ. Tuy tôi rất muốn trong giờ học có vài bạn trai réo rắt gọi tên tôi ngoài hành lang, rồi sau đó cười chạy mất. Tuy tôi cũng rất muốn trên đường tan học về, đằng sau lưng sẽ có những tiếng thì thầm to nhỏ, dường như cố tình để cho tôi nghe thấy. Nhìn kia, kia chính là ai ai đó. Nghe nói ai ai đó thích cô ta, thầy cô giáo cũng rất yêu quý cô ta. Khi đó, tôi hầu như lúc nào cũng đứng đầu lớp. Đoạn Tiểu Ngữ và Hứa Lực Dương cũng nằm trong top 10. Còn Châu Hảo thì đứng trong top 5 đếm ngược từ dưới đếm lên, cùng với mấy đứa đứt lại, tranh nhau ngôi vị đội sổ. Nhưng cũng phải nói thật là tôi rất ngưỡng mộ Đoạn Tiểu Ngữ. Cô ta luôn rạng rỡ hơn tôi, ngày nào cô ấy cũng tươi cười. Hầu như tất cả mọi người, đặc biệt là hội con trai, luôn thích nói chuyện và chơi đùa với cô ấy. Cô ấy có rất nhiều bạn, và được hội bạn đó tâng bốc hệt như công chúa. Trong đó có một đứa dáng rất cao và thô, nhưng lại thích mặc những chiếc váy hoa nhỏ li ti, cũ cũ bẩn bẩn. Ngày nào nó cũng đi học và về nhà với Đoạn Tiểu Ngữ. Ánh mắt Ngô Tam Cúc nhìn Đoạn Tiểu Ngữ luôn thành kính và sùng bái. Mọi người đều nói Ngô Tam Cúc lẻo đẻo đi theo Đoạn Tiểu Ngữ là vì để hàng ngày được ăn ké những đồ ăn vặt linh tinh mà Đoạn Tiểu Ngữ mang đến lớp. Nào là bánh gato, nào là những thanh chocolate đứt to, rồi những hộp sữa chua lô hội, sữa chua dâu tây, vân vân và mây mây. Nhưng tôi biết không phải là như vậy, bởi vì bạn bè của Đoạn Tiểu Ngữ rất nhiều, trong lớp luôn có mấy đứa con gái cả ngày lẻo đẻo theo nó. Những lợi ích đó liệu chỉ được cho Ngô Tam Cúc mấy phần? Có mấy lần tôi thấy Đoạn Tiểu Ngữ lấy từ trong cặp ra một đống kẹo sô-cô-la. Đám con gái đó mỗi người đều được chia một cái, nhưng Ngô Tam Cúc thì chẳng được gì. Lúc ở trường có buổi biểu diễn, Đoạn Tiểu Ngữ và mấy đứa con gái khác cùng nhau tập múa. Tôi lúc đó cũng tham gia đội múa. Hằng ngày sau khi tan học, Ngô Tam Cúc ôm hết quần áo và cặp sách của mấy đứa đó đứng ngoài cổng. Sau khi tập xong, Đoạn Tiểu Ngữ vô tư cầm lấy quần áo và cặp sách, không hề cảm ơn lấy một câu. Không những thế mà còn trách móc sao Ngô Tam Cúc lại không mua nước cho cô ta. Vì thế tôi biết Ngô Tam Cúc không bao giờ muốn lợi dụng Đoạn Tiểu Ngữ về tiền bạc cả. Còn Đoạn Tiểu Ngữ thì rõ ràng chỉ coi Ngô Tam Cúc là một người hầu, chứ chẳng hề coi cô ta là một người bạn. Sau này lớn lên, tôi thường nghĩ không hiểu sao lúc nhỏ những người con gái xấu xí bình thường lại rất hay bám đuôi phục vụ những đứa con gái xinh đẹp và kiêu ngạo như công chúa. Có lẽ là bởi vì lúc đó họ quá ngây thơ, luôn sùng bái những thứ mà họ không có được, coi những người đó như thần thánh. Mọi thứ mà chúng ta thích đều là thần thánh, đều là hoàn mỹ cả. Chúng ta cam tâm tình nguyện cống hiến, tự hạ thấp địa vị của mình. Tất cả mọi cố gắng đều là để lý tưởng hóa những ước mơ, cho dù chỉ vừa mới chạm tới ước mơ đó thôi cũng thấy vô cùng hoan hỷ. Vì thế ở đây, việc ngày ngày bên cạnh những đứa con gái xinh đẹp và kiêu ngạo như công chúa cũng giống với việc dường như họ đang tiến gần đến cái đích để là một con người hoàn thiện như trong mơ ước. Ngày nhỏ, chúng ta đều đã từng ngưỡng mộ những đứa con gái vô cùng kiêu ngạo kia. Khi lớn lên, mọi thứ vẫn vậy. Chỉ có điều, cái lợi lộc mà điều đó đem đến thường nhiều hơn. Giống như những người lớn, lao tâm khổ tứ, nghĩ mọi cách để được gần những người nổi tiếng, giàu có và thành công. Chỉ có điều, nó đã không còn là sự thành kính được lý tưởng hóa của thời thơ bé nữa, mà là từng bước thực hiện những kế hoạch để giành được những thứ mà bạn muốn. So với Đoạn Tiểu Ngữ, tôi thấy mình vô cùng cô đơn. Tôi chẳng có bạn bè, tuy cũng có đứa ở cùng lớp muốn gần gũi và chơi thân với tôi, nhưng tôi luôn có tinh thần cảnh giác trước những người có ý định muốn gần với tôi. Tôi đã quá quen với việc cuộn mình lại, chìa những chiếc gai nhọn hoắt về phía mọi người. Có thể bạn hỏi tại sao tôi lại như vậy? Tôi cũng chẳng biết nữa. Tôi chỉ luôn cảm thấy rất tự ti. Cho dù người khác có luôn ngưỡng mộ sự ưu tú của tôi, thì tôi vẫn cảm thấy mình cô đơn, không được cảm thông, không được yêu thương, và sợ người khác sẽ làm tổn thương mình. Cho dù tôi biết rằng không phải ai cũng xấu xa, không phải ai cũng có ý định làm hại tôi, nhưng cái cảm giác cô đơn đó đã sớm ăn sâu vào tận xương tủy. Tôi không biết mình phải làm thế nào để thay đổi nó, rũ bỏ nó được. Tôi còn ngưỡng mộ Đoạn Tiểu Ngữ vì cô ấy không cần dành quá nhiều thời gian cho học tập mà vẫn giữ được kết quả tốt trong suốt thời gian qua. Tôi thì không như thế. Cả cuộc sống của tôi, ngoài Hứa Lực Dương và mẹ, tôi dành tất cả cho mỗi việc học mà thôi. Tôi thấy mình khá là thông minh, nhưng đáng tiếc không phải là dạng thiên tài thông minh tuyệt đỉnh. Vì thế, tôi chỉ có thể không ngừng cố gắng chăm chỉ học hành mới có thể giữ vững được vị trí đứng đầu lớp. Do cũng không quá tối dạ, lại vô cùng chăm chỉ, vì thế kết quả học tập của tôi rất xuất sắc. Xuất sắc đến độ các môn như toán, tiếng Anh, tôi đúng là một cao thủ thi cử. Mỗi kỳ thi không phải giành điểm số tuyệt đối, mà là muốn cao bao nhiêu điểm thì sẽ được bấy nhiêu. Còn cao thủ tình trường, thực sự không phải như giày dép hỏng rồi mới vứt đi, mà là muốn đá thì đá, muốn bị đá thì bị đá. Đó mới thực sự là cảnh giới của cao thủ. Người bình thường đều không thể đạt được đến cảnh giới đó. Vì thế, người bình thường đều cảm thấy cách nói này có đôi chút biến thái. Điều này tôi có thể hiểu được. Do kết quả học tập xuất sắc nên đứa con gái có tính cách khép kín như tôi mới nhận được sự ngưỡng mộ của đại đa số học sinh trong lớp, trừ Đoạn Tiểu Ngữ ra. Đa số con người sống trong các môi trường sống đều giống bạn, giống tôi. Không phải là người thông minh nhất, cũng không phải là người xinh đẹp nhất, càng không phải là người giàu có nhất. Nói tóm lại, chúng ta không phải là người giỏi nhất về một phương diện nào đó trong một tập thể. Ngưỡng mộ cũng chẳng để làm gì. Thứ duy nhất hữu ích mà chúng ta có thể lựa chọn là làm tốt nhất những gì mà bản thân có thể làm cho mình được tốt nhất. Làm được điều đó thì có ngày bạn phát hiện ra rằng hóa ra mình đã trở thành một người giỏi nhất về một phương diện nào đó trong tập thể, khiến cho người khác phải ngưỡng mộ, khiến cho người khác phải đố kỵ. Từ nhỏ tôi đã biết rằng nếu tôi cứ tiếp tục cố gắng làm tốt nhất những gì mình có thể thì một ngày nào đó tôi trở thành người con gái giỏi nhất trong mắt mọi người. Trước khi Hứa Lực Dương vào lớp, sự ngưỡng mộ của tôi dành cho Đoạn Tiểu Ngữ chỉ đơn thuần là sự ngưỡng mộ mà thôi. Thế nhưng, đến khi một người như thế có mối quan hệ trực tiếp ảnh hưởng đến cuộc sống của tôi, hơn nữa ánh hào quang của cô ta dường như còn làm đau tôi, thì sự ngưỡng mộ đó nhanh chóng thay đổi, dần dần biến thành sự thù hận và đố kỵ.